Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Giảng sư, quý vị đã từng nghe rất là nhiều. Nhưng nếu nó quý vị giơ tay đã từng gặp thầy chưa, nhưng quý vị rất ít quý vị được diện kiến nữa thầy, thì quý vị biết thành hiểu cùng với đại chúng ở nơi đạo tràng này cũng mong mỏi một lần để cung kính thầy và một lần để diện kiến thầy nơi đạo tràng này, thì thật là một cái điều hạnh phúc cho đạo tràng Bát Nhã. Và ngày này chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa pháp sư hoan hỷ ban bố một thời pháp cho đạo tràng chúng con trưa hôm nay. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát Tất Đà Chứng Minh.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2017, chúng ta ở tại chùa Bát Nhã, thành phố Boston, tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Quý vị có vui không? Rồi bây giờ có qua xin quý vị một chút thời gian thôi. Hồi nãy xin 20 phút mà như mình hơi lạm dụng, nhưng mà không sao, và cái điều mình cần phải nói. Thưa đại chúng, hôm qua giờ cô ở trong chùa, cô còn nghe quý thầy tụng kinh, thì chắc phần lớn là quý vị thường về chùa Bát Nhã tụng kinh với quý thầy. Quý thầy ở đây là đa số là người Trung, cho quý thầy tán hay lắm, tán hiển lắm. Mỗi lần tụng kinh xong thì Pháp Hòa thường nghe quý thầy tán cái bài Tán Quan Âm: trí tuệ hoàng thâm đại biện tài, phải không? Đoan cư ba thượng, tuyệt trần an, tường quan thước phá, thiên sâm định. Sao gì nữa? Cam lộ năng trừ vạn kiếp tai. Nếu mà tán tiếng Việt thì tán là trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần an, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch mũi nguy tai. Thúy liễu phất khai muôn thế giới, chi thế giới hồng hồng liên dẫn xuất ngọt lâu đài. Cái bài đó nó có cái nó không phải chỉ đơn giản là tán thưởng Đức Quan Âm, nhưng mà nếu chúng ta quán chiếu sâu sắc thì cái bài nó cũng thể trở thành ra một cái pháp tu cho mình mỗi ngày. Trí tuệ hoàng thâm đại biện tài, tiếng Việt dịch là trí tuệ là gì? Trí tuệ là gì? Trí tuệ là trí tuệ. Trí tuệ là trí tuệ. Chữ hoàng là rộng, chữ thâm là sâu. Đại biện tài là có cái tài, có cái tài, có cái biện tài rất là lớn. Nói một cách khác á, trí tuệ á là mặt chìm ở dưới, là cái gốc, biện tài là cái ngọn. Trí tuệ là cái nhân, biện tài là cái quả. Chùa này tên là chùa gì? Chùa Bát Nhã, nghĩa là trí tuệ đó. Chữ Bát Nhã nghĩa là trí tuệ. Bát Nhã nó có ba loại Bát Nhã: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật chứng Bát Nhã. Thế nào gọi là văn tự Bát Nhã? Văn tự Bát Nhã là những cái kinh mình tụng mỗi ngày, chữ nghĩa mình tụng mỗi ngày. Ví dụ như tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không gì đó. Cái đó gọi là văn tự. Mỗi ngày mình nghe kinh, mình đọc kinh là văn tự. Nhưng mà nếu mà mình nghe kinh, mình nghe Bát Nhã, mình nghe giảng pháp mà mình không có tư duy, không có quán chiếu thì mình chưa thẩm thấu được hết cái nghĩa lý. Cho nên ngoài cái chuyện tiếp nhận kinh văn bằng chữ nghĩa chúng ta phải ứng dụng quán chiếu về kinh, gọi là gì? Là quán chiếu bát nhã. Thật ra trên đời này muốn tu cái gì mà không có trí tuệ là tu không có được. Cho nên muốn tu mà thiếu bát nhã là không tu. Bát nhã là trí tuệ, mà trí tuệ là có ba loại là văn tự, quán chiếu. Từ quán chiếu mới đi tới cái chỗ thật chính. Bây giờ tôi bỏ ví dụ ha. Quý vị nghe Đức Phật nói cuộc đời này là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thù mà gặp khổ, thương mà xa khổ, muốn mà không được khổ. Ôi xà, nghe giảng cái đó hoài, cái đó gọi là bát khổ. Bát là tám, tám thứ khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu mà xa lìa khổ, thù ghét gặp gỡ khổ, mong cầu mà không được thì khổ, thân tâm này nên nó thịnh quá cũng khổ, mà nó suy quá cũng khổ. Giống như ăn đồ mát nhiều quá nó phát lạnh khổ, ăn đồ chiên nhiều quá nó nổi bụng khổ. Mình nghe Phật nói tám cái khổ, nghe thôi thì cái đó gọi là gì? Văn tự bát nhã. Nhưng mà một ngày kia, một ngày kia mình bắt đầu, xong bữa nay đi xuống cầu thang thấy nó đau đau, rồi đang ăn dễ cái cắn cái lọt nhả ra, ủa răng nó gãy. Rồi đi trồng lại cái răng á, thì đi vô nha sĩ mà trồng cái bộ răng mới lại, đâu phải một lần mà nó xong đâu, năm lần bảy lần mới cái bộ răng nó mới ngon lành được. Để vô nó cộn cộn, ăn nó đau đau chịu nổi, trở lại nha sĩ sửa tiếp, làm con bộ răng mà đi nha sĩ tới mấy lần. Còn sau bữa nay mình đọc chữ không có thấy rõ nữa, mà bắt đầu mắt nó mờ, thì lúc đó mình mới phát hiện một điều là gì? Ôi cha, bữa nay Phật nói đúng rồi, già tới. Sáng ngủ dậy, ngồi dậy, mọi lần bới tóc rồi xong bới bới sao? Ở dưới này tôi lấy mấy sợi bạc, sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Nhìn mấy sợi tóc bạc còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa. Lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏng. Lúc đó nhận ra mình già. Thì khi mà mình thấy được cái thật, mình hiểu được, chân có thật được, hiểu được cái đó gọi là gì? Quán chiếu về cái lời Phật dạy gọi là quán chiếu bát nhã. Cho nên Phật nói trong kinh thế nào gọi là già? Ăn không còn biết ngon, đi không còn vững, da không còn thẳng, mắt không còn rõ, tai không còn tỏ, mũi không còn thính. Đó gọi là già. Ngày xưa mình ăn 3-4 tô, bây giờ mình ăn sao có 5-6 tô. Nam thịt như hổ, tới cổ thì dừng. Nữ thịt như miêu, bao nhiêu cũng hết. Thì khi mà mình cái thực chứ là cái văn tự là gì, mình nghe Phật nói thôi. Nhưng mà có một lúc nào đó mình học hỏi, mình ứng dụng, mình tư duy về nó, đó là quán chiếu. Đến cuối cùng mình thật chính. Thật chính là sao? Khi nào những cái cảnh nó tới mà tâm mình bình an với nó. Ví dụ như bây giờ mình 70 tuổi rồi thì đi khám bệnh, đó bữa nay bác cao mỡ nha. Ôi cha, cũng mừng đó, tại vì người ta có 3 cao 1 thấp mà tôi mới có 1 cao. 3 cao là gì? Cao đường, cao mỡ, cao máu. Người ta là 3 cao và 1 thấp là một cái phân thấp. Còn bây giờ là tôi mới có 1 cao, là cao mỡ, cao đường gì đó, hay là cao máu gì đó. Mà thậm chí đến một lúc nào bác sĩ tuyên bố với mình là bác lúc này 3 cao rồi nha, hồi cũng đúng rồi. Tôi mà tới chỗ 3 cao là mừng. 3 cao 1 thấp, chỉ có cái lương thấp sống không nổi thôi, chứ còn không thấp thì chắc lên la cũng được. Ông trùng mà cho tiền ít chắc sống không nổi. Thế thì bát nhã là trí tuệ, mà trí tuệ bát nhã này có 3 loại: văn tự và quán chiếu và thập thiện. Trí tuệ hoàn thâm, tức là nếu mình có trí tuệ mà sâu xa và rộng lớn thì mình sẽ phát triển được cái biện tài của mình. Biện tài là gì? Là cái khả năng, là cái nghệ thuật để chúng ta sống. Nếu người mà có được cái trí tuệ đó rồi thì chúng ta có cái nghệ thuật sống trong đời dễ dàng. Ngay câu đó thôi là đủ sống, đủ tu rồi. Hay là nói bây giờ danh từ dễ hiểu là khôn chết, dạy khôn cũng chết, dạy cũng chết. Cái gì sống? Biết là sống. Cái câu đầu này nè, trí tuệ hoàn thâm đại biện tài. Người có trí tuệ sâu dày thì người đó có rất nhiều cái biện tài để sống, nghệ thuật để sống. Biện tài này trong Phật giáo nói căn bản là có bốn biện tài: pháp biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài, nhạo thuyết biện tài. Mình nói một câu gì giải nghĩa cho người ta nghe, rồi mình đi tới đâu chữ nghĩa từ ngữ địa phương mình biết, tức là từ biện tài, và thậm chí mình nói cho người ta vui gọi là nhạo thuyết. Ví dụ như mình tới cái chỗ đó người ta đang buồn phiền với nhau, tự nhiên mình tới mình nói một câu vui, người ta cười lên, người ta quên cái phiền muộn nãy giờ, mình làm cho cái không khí căng thẳng nãy giờ nó giảm đi. Đó, mình có cái biện tài làm cho chỗ nó vui, gọi là nhạo biện tài. Rồi quý vị có từ biện tài á, mình đi tới đâu mình tùy địa phương mình nói. Ví dụ như là gì đó, mình người Bắc thì mình kêu cái bác, nhưng mà gặp người Nam thì mình nói chị cho tôi xin cái chén, chứ nếu mình nói cái bác không hiểu. Rồi mình gặp người Nam thì mình cho tôi xin cái thìa, cái người Nam nhìn mình. Mà nếu mà ngược lại người Nam mà đi tới người Bắc nói bác cho con xin cái thìa, người ta hiểu. Ừ, có nghĩa là mình hiểu được những cái từ ngữ của mỗi địa phương để chúng ta làm. Cái văn hóa, cái phong tục của nơi đó để chúng ta làm. Không còn ví dụ như mình qua Hàn Quốc, nếu mình qua Hàn Quốc mình dọn cơm cho người ta ăn á, thì nhớ là cái muỗng phải lật lên chứ không được có xuống. Tại vì theo cái cách của mình á, là dọn cơm lịch sự là cái muỗng phải lật xuống, theo cái ý nghĩa là để tránh bụi, phải không? Lịch sử mà. Rồi khi nào ta ăn thì ta tự ta lật lên. Nhưng mà ở bên Hàn Quốc á, nếu mà dọn cơm cho người còn sống mà ăn á, thì nhớ là lật cái muỗng lên, mà nếu mà úp cái muỗng xuống ta mới dọn cơm cúng. Mình hiểu được như vậy thì mình tới Hàn Quốc mình dọn cơm mới khác. Quý vị hiểu rồi đó. Rồi ví dụ như bây giờ một người đi ăn cơm với người Ấn Độ á, mình mời người Ấn Độ tới nhà mình ăn cơm, dọn chén, dọn đũa, ổng cũng ngồi, ổng muốn ăn, nhưng mà không phải Ấn Độ. Nhưng nếu mà mình chọn theo cái phong cách đó rồi, mà mình thấy cái vị Ấn Độ ngồi ở đâu á, theo cái nghĩa, ta sẽ vui hơn. Là vì người ta thường để cơm vô cái dĩa, rồi người ta chan cà ri, người ta lấy cái tay ra, ta tay bò bò gì ta để miệng ta ăn, cho sao ăn kiểu mình. Cho nên có quà mời mấy sư Ấn Độ tới chùa ăn cơm á, mấy sư Đức Lan tới chùa ăn cơm vẫn chọn theo phong cách của Việt Nam. Nhưng mà các sư ngồi chỗ nào rồi lửa đó mình đưa cái dĩa vô, mấy ông nhìn cái dĩa cái ông cười liền. Nhưng giờ mấy ông thấy cái chén ở đầu rồi, nó đã nhớ cái đầu rồi đó, không biết bữa nay tôi cà ri gì đây. Thì trí tuệ hoàn thâm đại diện tài. Người có trí tuệ, có sáng suốt là người đó rất linh động và có nghệ thuật để ứng xử. Nói cách dễ hiểu vậy, người có trí tuệ là có ứng xử. Ví dụ như bây giờ mình dọn vô con cơm của mình, có thấy một đứa nhỏ nó ngồi đó nó ăn cơm mà nó muốn ăn cái giò gì đó, thì cái linh động của mình là làm sao để giúp đứa nhỏ là lấy cái kéo ra, cắt bún nhỏ nhỏ, cắt chả giò nhỏ nhỏ để nó dễ nuốt. Mình nhìn một đứa nhỏ ăn một xíu dưới mặt nó là một cái chén bún, thì lập tức mình biết mình phải làm gì với cái chén đó. Người có trí tuệ sống biện tài, trí tuệ hoàn thâm đại biện tài. Được như vậy thì đoan cư ba phượng tuyệt trần đứng ở trên sóng, nhưng mà mềm mỏng với từng lần sóng mà không bao giờ bị vượt. Quý vị đã từng đứng trên những đợt sóng chưa? Có không?
Có rồi.
Không phải sóng ngoài biển kia đâu. Ý này sóng gì? Sóng đời. Những cơn sóng của một đời, tức là những lúc vinh nhục lên xuống mình lượng mình. Ví dụ như hôm nào thời buổi kinh tế nó cao thì mình sống khá một chút, mà gặp những lúc kinh tế nó xuống thì mình sao? Mình sống theo nó, thật sự không có chết, không có chìm, nhưng mà mình biết áp dụng gì. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Mình hay nói liệu cơm đó, lớp tàu hủ. Mọi người mà nghĩa là đoan cư ba phượng tuyệt trần ai, tức là quý vị thấy Đức Phật Âm đứng trên những cái hình vẽ không? Ngày đứng trên sóng sóng nhỏ, ngày đứng có những lúc lần, thì cuộc đời này trường gian sống sao dồn sống trước, hết cơn này tới cơn khác, hết chuyện này tới chuyện khác. Nhưng mà người đã có trí tuệ và có biện tài rồi thì yên tâm đứng trên sóng mà không bị nhiễm. Bây giờ đây là những đợt sóng của iPhone, nhưng mà đừng để nó nhận chìm mình, đừng để những cái bụi của iPhone nó làm khổ mình. Lỡ xài hết pin tới chỗ nào không có chỗ sạc cũng ngồi bình an được không? Mới vừa bước vô nhà ta chưa kịp hỏi ta khỏe không, chỉ có chỗ sạc pin mà mình thấy rồi. Đoan cư ba phượng tuyệt trần ấy, tường quan trước phá thiên sinh bệnh. Tường quan là gì? Tường quan là ánh sáng an lành. Chúng sanh chúng ta bệnh cả ngàn thứ, chứ không phải bệnh một thứ đâu, ngàn thứ bệnh. Ở Việt Nam hồi đó mình ít có khi nào mà thậm chí không nghe chữ ung thư nữa, phải không? Trời, qua đây xong ung thư quá trời, mà đủ kiểu ung thư đó. Ung thư nú răng, ung thư lỗ mũi, ung thư sống mũi, ung thư tủy, ung thư máu, ung thư mắt, ung thư đủ kiểu hết. Tường quan thước phá thiên sinh bệnh, và đó là bệnh thân. Còn nếu mà mình nói mà quán chiếu là bệnh tâm của chúng sanh, bệnh không? Bệnh nhiều lắm. Cái bếp có 5 người mà 50 thứ bệnh, chứ không phải là một người bệnh đâu nha. Một người 10 bệnh lên đó. Nhưng mà nếu như mình là cái người mà trí tuệ hoàn thâm đại biện tài, đoan cư ba tượng, ba tượng tuyệt trần ai, thì mình tỏa ra ánh sáng vô trong bếp, nó thường quan thước phá, có thể phá được tất cả những cái bệnh này. Bệnh gì rồi cũng hết nếu ai chịu chữa bằng pháp của Phật. Bây giờ người ta mở ra những cái viện để mà nghiên cứu bệnh ung thư. Ngàn năm trước Đức Thế Tôn của chúng ta đã mở ra được, đã làm được một cái phòng thuốc chữa ngàn thứ bệnh. Anh định tham phải không? Bố thí. Anh định sân phải không? Quán từ bi. Anh định suy đó là quán nhân duyên. Nhớ ông Phẩm Cổ Môn hồi nãy tụng đó, nếu người nhiều tham dục thường cúng nín niệm Quan Âm thì sẽ lìa lòng sân lòng dục gì đó. Rồi á, người nơi nào mà cần hiện thân đồng nam, Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện đồng nam mà vì đó mà nói pháp. Nơi nào hiện đồng nữ thì Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện đồng nữ mà vì đó nói pháp. Hiện 32 thân, đó là tường quan bước phá thiên sanh bệnh. Thôi bây giờ không dám nói bệnh ai, nhìn lại mình coi mình bệnh nhiều không? Nói thiệt đi, bệnh dữ lắm. Bệnh khen chê là một. Nhiều khi mình làm chẳng bằng ai, nhưng mà ai mình cũng chê. Nó khổ vậy đó. Mình làm thì chẳng bằng ai, mà thậm chí không bao giờ mình làm. nhưng mà thích ý kiến thì ý còn đó không? Mà đôi khi mình đâu có thấy bệnh của mình đâu, mình đi đâu mình cũng nói mình khỏe, nhưng mà ta gặp mình nó đau ta né, ta sợ bị lây. Tường quan trước phá thiên sanh bệnh, có bệnh đâu thôi mình không dám nói bệnh ai, nói bệnh mình chứ đâu. Có một người thầy đã đến học với một người học trò đến học với một người thầy, thì người thầy nói đấy, giờ thầy dạy cho con biết một chữ nha, một chữ thôi, đó là chữ ngã. Chữ ngã theo tiếng Hán nghĩa là tôi. Trời ơi, cái ông này ông ngộn, ông mị mỏ cái chữ ngã thật là đẹp, mà viết đẹp cỡ nào người thầy cũng chê đó, viết đẹp cỡ nào cũng bị chê. Cuối cùng ông thương tội quá, ông viết lung tung lên hết. Ông thầy nói, bây giờ con đã biết được chữ ngã của chính con rồi đó. Mọi người hiểu được câu chuyện đó không? Nghĩa là xưa nay con chỉ gò cái ngã của con giả bộ, con sống vậy thôi không? Hôm nay con đã biểu lộ được cái bản ngã của con là tung vằn ngang dọc rồi. Đây, chữ ngã này chính là chữ ngã con cần học. Và đây hôm nay con đã biểu lộ được cái bản ngã, cái chất thật của con rồi. Có nhiều khi mình đi chùa mình gặp có người ta ngồi đúng không? Cái đó mình lại Phật tha thiết. Còn không có ai. Có người là mình nghiêm túc lắm, còn không có người là mình tung hoành. Là đến cái lúc mà không có người là mình sạch thiệt với mình. Cho nên người thầy đó nói con biết chữ ngã cho ta, thì ông này cũng biết một gò. Thì cái gò đó là gì? Nghĩa là mình ráng, mình thu mình, chứ chưa sống thật với cái bản ngã của mình. Có nhiều người nói là chị ơi, chị biết không? Người ta nói lúc này chị nóng, tôi nóng mà nè. Thì người ta hiểu mình nóng không ha? Lúc đó cũng giống như mình dạy con mình vậy đó. Con không được nói tiếng Anh ok. Con không được nói tiếng Anh ok. Thì đứa con nói, ủa má nói gì vậy má? Cho nên nếu mình mà có được cái ánh sáng an lành đó rồi á, thì mình sẽ phá vỡ đi, tung rước đi đó những cái bệnh của chúng sanh. Tường quan trước phá thiên sanh bệnh, cam lộ năng trừ vạn kiếp tai. Cam lộ là gì? Chữ cam nghĩa là ngọt, chữ lộ là xương. Cam lộ là một cái chất nước thanh lương, trong và ngọt. Cho nên cái trái mình ăn như cái cam đó, thật ra nó không có cái tên. Vì cái trái đó khi mà cắt ra ăn thấy nó ngọt là kêu cam vậy thôi. Rồi cái màu của cái trái ngọt đó, nó màu đó, rồi từ đó mình kêu màu cam. Vậy thôi chứ bản chất nó không có gì cam cả. Nhưng mà tại ăn nó ngọt kêu cam vậy. Cũng giống như mình ăn bánh ít, quý vị làm bánh ít rồi quý vị bào khai môn, phơi héo héo rồi trộn vô bột nếp, rồi mình làm bánh ít á, lúc mình hấp lên nó có nổi một cái gân của khai môn, ăn nó thơm thơm và nó giòn giòn, thì không biết kêu gì, kêu bánh ít gân. Rồi cái bánh bột thì cán lên cái chảo vậy, nó thè ra vậy, cái đổ nhìn vô cỏ bánh vừa bánh cuốn. Rồi vừa cuốn lại cái bánh cuốn, đổ bột vô cái chảo kêu cái xèo, kêu bánh xèo. Vâng, thì cái trái nó vậy thôi. Nó ăn ngọt vô cái cam. Thì cam lộ là gì? Là một cái chất ngọt và trong sạch, tượng trưng cho cõi tâm của mình. Cái tâm người mà có cái chất cam lộ rồi đó, cái trong tâm mình mà có được cái chất cam lộ rồi, thì mình có khả năng giải trừ những cái tai kiếp ngàn đời của mình. Thưa đại chúng, mình sống trong đời đó, có bao giờ mình dám bảo đảm là chưa, tôi chưa hề gây thù chuốc oán với ai, dám bảo đảm câu đó không? Chắc không dám. Vì trong cái vô tình và trong vô lý là thế nào? Hoặc là đôi khi á, mình không có cố tình nhưng mình nói câu đó rồi là người ta kết oán với mình, bởi mình người ta nghĩ là mình nói người ta, rồi từ đó người ta kết oán với mình. Cho nên bây giờ mình làm sai trong lòng mình phải có chất cam lộ thanh tịnh, trong sạch thanh lương, cam lộ răng trừ vạn kiếp tai. Cái chất cam lộ đó có khả năng giải trừ những cái tai kiếp của mình. Phí liễu tóc khai luôn thế giới, chữ tóc là rẫy. Cành như một Bồ Tát Quan Âm cầm trên tay, có thể làm lên cái thế giới này nó trở lên, trở thành hoàng kim. Kim thế giới là thế giới hoàng kim. Thế giới hoàng kim là thế giới gì? Thế giới của hạnh phúc. Khi mà trong lòng của mình đó, là sống được như những câu trên rồi đó, thì mình cũng có khả năng làm cho cái nhà của mình trở thành một thế giới hoàng kim, tâm hồn mình trở nên một thế giới hoàng kim, vì mình phẩy những cái bụi đó đi. Nếu 10 năm trước hay là hơn 10 năm trước quý vị tới đây, cái chùa này nó có đường vàng không? Không. Như vậy thì ngày nay mà cái chùa này nó trở thành một thế giới hoàng kim như vậy đó, là cả một quá trình, phải không? Cả một quá trình. Của một quá trình để làm gì? Để loan cư ba thượng, tuyệt trần ngã, tường quán, thước phá, tiêu sanh bệnh, cam lộ thanh trừ vạn kiếp tai. Từ đó, phí liễu phất khai, kim thế giới khai mở được cái thế giới hoàng kim này. Thế giới hoàng kim là thế giới mà hạnh phúc. Mình có hạnh phúc chưa? Có bao giờ mình đặt câu hỏi đó không? Tôi hạnh phúc chưa? Thật sự mình có rất nhiều hạnh phúc nhưng mình không có biết. Mình nghĩ hạnh phúc là ở đâu đâu á, nhưng mình không có biết là hai chân đi còn khỏe là hạnh phúc, ăn còn biết ngon là hạnh phúc, mắt còn sáng là hạnh phúc, còn có người chở đi chùa là hạnh phúc. Hồi xưa ông cằn nhằn tôi mỗi lần đi chùa, lúc này ông nhằn nắp nổi rồi là hạnh phúc. Giờ ông thấy tôi đi hoài, ông nói biết mà tôi bảo mình ở đây muốn nói là hạnh phúc đó là những điều kiện gì của ta. Hồng liên dẫn xuất ngọc lâu đài, thế giới hoàng kim và lâu đài của Ngọc Báo. Lâu đài đó là gì? Là sự giác ngộ, là cảnh vui của cực lạc. Hai cái câu đó là cảnh giới mình đang sống. Còn hai câu trên là cái, bốn câu trên là cái nhân tu của mình. Mà cái nhân tu mình được rồi thì nó tạo ra cái hoàn cảnh là thế giới hoàng kim và lâu đài của, không phải lâu đài tình ái, và lâu đài của Ngọc Báo. Và lâu đài Ngọc Báo tức là lâu đài của trí tuệ. Cho nên bốn câu đầu là nhân tu, nhân tu, quả tu và hoàn cảnh xung quanh mình, thế giới hoàng kim và lâu đài Ngọc Báo. Còn hai câu cuối này là cái câu kết: ngã kim kẻ cũ phần hương thỉnh, à, phần hương tán, tức là con nay cúi đầu dân hương cúng dường, nguyện hướng nhân gian ứng nghiệm lại. Cái câu này hay lắm. Xin mời gọi Đức Quan Âm hãy trở lại thế gian này, ứng lại thế gian này để làm gì? Để mà tái hiện lại cái thân tướng của mình. Ở thế gian này chúng ta cần những hình ảnh của Bồ Tát. Ví dụ như thế này, có một người nào đó mà giận không có tới cái chỗ đó nữa, mà cái chỗ đó rất là cần người đó có mặt. Bữa nào mình làm sao mình làm cho mình cái người đó hết giận, người đó trở lại, là lúc đó người ta nói, lúc đó mình nói chúng ta câu gì? Nguyện ứng nhân gian. Mình nói với người đó là nguyện hướng nhân gian, hướng tức là hướng về cái cõi nhân gian đó, ứng nghiệm lại, tức là trở lại. Nếu mình không có hướng thì không, mình không có hồi. Nhớ không? Còn hướng đó, trước khi hướng thì phải hồi. Mình hồi rồi mới hướng. Hồi là gì? Là mình nhìn lại mình. Trước khi mình hướng về người thì mình phải hồi lại mình, coi khả năng mình có bao nhiêu rồi mình mới hướng về người. Mà trong cuộc sống này, nếu chúng ta có hướng về người thì nhất định chúng ta sẽ có hồi về người. Hai chữ hồi hướng hay lắm, sâu sắc lắm mà hay vô cùng. Người Phật tử không thể thiếu hồi hướng mỗi ngày, cho nên tụng kinh xong phải hồi hướng, nghe pháp xong phải hồi hướng, làm việc làm rồi phải hồi hướng. Chữ hướng là gì? Tức là chúng ta luôn luôn hướng tới về người. Thì Đức Quan Âm cũng vậy, nguyện hướng nhân gian ứng hiện ra, tức là xin Ngài hãy hướng về thế gian này mà trở lại. Chúng ta cũng vậy, nếu mà cõi đời không khổ, Phật đâu có mặt làm gì. Bồ Tát Địa Tạng chỉ có mặt ở cảnh địa ngục, cho nên thường có câu đó, ta không vào địa ngục thì ai vào. Nếu mà cái cảnh khổ mình chạy mất tiêu thì ai làm việc độ đời? Cho nên chính cái cảnh càng khổ thì chúng ta càng có mặt. Bồ Tát luôn luôn hướng về cái khổ của chúng sanh mà có mặt, và lấy cái khổ của chúng sanh làm đối tượng để mình hành đạo, phải không? Giống như bác sĩ vậy đó, sở dĩ ngày nay người ta mở những phòng mạch, người ta nghiên cứu là vì người ta hướng về những cái bệnh nan y đang có mặt ở thế gian này, và người ta bắt đầu nghiên cứu thuốc. Nếu mà không có bệnh thì làm gì có thuốc. Cho nên cảnh đời không khổ thì còn không cần có mặt. Còn quý vị cứ nhớ là đạo Phật là đạo cho con người, vì có con người cho nên có đạo Phật. Vì con người sống trong thế gian này vẫn còn chi phối bởi 10 cái căn bản khổ, mà nói gọn là còn 3, nói đầy đủ thì 10: tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. 10 cái căn bản tiền não mà nói gọn còn 3 là tham, sân, si. Mà quý vị nghĩ có phải mỗi ngày mình khổ bởi 3 thứ này không? Mình tham danh cho nên ai đó ẩm danh mình cho mình giận. Mình tham lợi cho nên mất lợi một chút mình buồn. Mình muốn nhiều quá cho nên thiếu một chút mình chịu nổi. Chứ còn thật sự ra cái muốn mà muốn đủ là mình đã có đủ. Cái mà mình chưa bằng lòng là gì? Mình muốn thêm. Chứ còn cái đủ là chúng ta đã đủ. Mình có đủ dày mang chưa? Nhưng mà tại sao mỗi lần đi tiệc mình mất tiếng đồng hồ để mà kiếm giày? Tại vì những đôi giày đó là đôi giày mình muốn, còn đôi giày mình cần là đã có. Take what you need more than take what you want, because your things you need always there, things you want never satisfy you. Cho nên cái mà chúng ta đang khổ luyện mỗi ngày là chúng ta muốn chứ không phải chúng ta cần. Cái chúng ta cần là đã có đủ, còn cái chúng ta muốn thì nó vô cùng vô tận. Mà hãy muốn nhiều chừng nào thì khổ nhiều chừng nào. Nhưng mà ngược lại, nếu mình tu ít thì mình hưởng ít, mà mình tu nhiều thì mình hưởng nhiều. Mà không tu giống như mình ăn bánh, ăn một cái bánh thì no một cái bánh, ăn năm cái bánh thì no năm cái bánh, mà không ăn thì không có no. Thôi thì hôm nay á, thời gian không có nhiều, thì có quà hôm nay là thứ nhất mình đang ở chùa Bát Nhã, thứ hai là chùa Bát Nhã làm lễ viếng Quan Âm, thì có quà lấy cái bài này ra để phối hợp giữa cái ý nghĩa của tên chùa và cái hạnh mục cái bài chúng ta xưng tán Đức Quan Âm. Còn quý vị nhớ là Bát Nhã nghĩa là trí tuệ, mà trí tuệ này là trí tuệ siêu việt, trí tuệ do tu chứ không phải trí tuệ do học. Cái mà chúng ta học mà biết thì gọi là học thức, cái chúng ta tu mà có được là trí tuệ. Cho nên cái này không ai cho mình được, mà mình phải học, phải tu và phải chứng. Bát Nhã có ba loại đó không? Văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật chứng Bát Nhã. Mà nếu chúng ta có được ba cái Bát Nhã này thì chúng ta làm gì? Đại biện trần, đoan cư ba thượng, tuyệt trần ngã, tường quán trước phá thiên sanh định, cam lộ năng trừ vạn kiếp tan, thúy liễu phất khai muôn thế giới, hồng liên dẫn xuất ngọc lâu đài. ngã kiến thể thủ phần phương tán, nguyện hướng nhân gian ứng hiện lắm. Bài đó được sư ông Rằng Mai dịch: trí tuệ bừng lên đóa điện tài, đứng yên trên sóng sập trần ngã, cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch bụi nguy tai. Rất hay. Liễu biết bất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài, cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện. Hòa thượng Sư Ông Rằng Mai đã dịch cái bài tiếng Hán đó ra thành cái bài tiếng Việt như vậy. Và khi quý vị tán cái bài này thì bây giờ mình thấy rằng cái bài này không phải chỉ đơn thuần là tán dương Đức Quan Âm, mà tự nhiên cái bài này nó trở thành là một cái pháp tu. Vậy thì mượn cái bài này gọi là văn tự bát nhã, nghiên cứu ý nghĩa bài này gọi là gì? Quán chiếu bát nhã. Rồi ứng dụng mình tu trên cái bài này gọi là thần chứng bát nhã. Thôi chúc đại chúng lúc nào cũng có bát nhã. Bây giờ mình hồi hướng, nếu mà đủ duyên thì chiều nay chúng ta gặp lại lúc 2 giờ. Thì nếu quý vị nào có những câu hỏi về Phật pháp thì quý vị có thể viết vào giấy rồi để với quý sư đây, rồi 2 giờ chúng ta trở ra chúng ta sinh hoạt bằng cách là trả lời một vài câu hỏi liên quan đến Phật pháp, liên quan đến những cái gì mà quý vị đọc kinh hay đi chùa mà quý vị chưa có hiểu thì quý vị có thể hỏi, rồi tùy theo cái sức của Pháp Hòa thì cũng là sẽ giải quyết được câu nào thì thay cho đó. Dạ. Thì cảm ơn đại chúng ta chịu khó lắng nghe anh Di Đà Phật. Dạ, xin mời chúng tôi.